Kính thưa thầy, sau một buổi chiều chúng con họp toán và thảo luận bài giảng của thầy dựa theo quyển kinh A Di Đà của Đức Ông Tư để lại, thì xin thưa thật với thầy, cái điều này đối với con thật vô cùng mới mẻ, và cái phần hiểu biết về điện giới của chúng con cũng giới hạn. Thành ra các buổi tuy thảo luận, anh em thảo luận rất là hăng say, rất là nhiệt thành, trình bày tất cả cái hiểu biết của mình trong thời gian tu học từ trước tới đây. Đôi khi cái vấn đề cũng có thể đi ngoài những cái điều mà phạm vi đề tài, nhưng đó cũng giúp cho anh em hiểu thêm nữa. Và ngoài cái vấn đề trao đổi về học hỏi về bài giảng của thầy, anh em còn có thêm dịp để gần gũi nhau, tạo thêm cái tình cảm thông thông hiểu nhau và thân thiết hơn. Chúng con qua các toán thảo luận thì con số câu hỏi, thì con xin hôm nay có thầy hướng dẫn, thì cái phần câu hỏi này xin lần lượt các toán, đại diện các toán nêu lên trình bày từng câu một trước thầy. Và sau đó nếu còn thời giờ thì hoặc là anh chị các bác có cái điều gì thắc mắc về vấn đề điện giới hoặc là phạm vi của kinh Di Đà thì xin các bác anh chị nêu lên tiếp. Hoặc nếu không có ý kiến gì thêm thì cái thời giờ còn lại cũng khá rộng rãi, nếu mà thầy cho phép thì quý anh chị cũng ước mong xin thầy tiếp tục giảng thêm nữa để tối nay tụi con thấm nhuần. Đó là cái những điều mà con xin trình thưa lên thầy.
Không, ai hỏi gì đó.
Dạ, thì toán A, anh em có câu hỏi gì thì xin thưa lên thầy.
Con xin đảnh lễ thầy. Kính thưa thầy, sau một cuộc thảo luận, tuy chúng con tìm hiểu, đọc qua văn tự chứ chúng con chưa có đủ thành điển để mà hiểu rõ về điển giới. Thành ra có những câu hỏi này, anh em chúng con góp ý lại. Là câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Ý của người hỏi là thưa thầy là phía bên trái để phía bên phải, luồng nào là âm và luồng nào là dương?
Trên bên âm nó thuộc về lạnh, dương nó thuộc về nóng. Cho nên con người, cơ thể con người có âm, có dương, có nóng, có lạnh. Khối âm trực nhiều hơn, khối dương thanh nhiều hơn. Đó, thì trong cơ thể chúng ta rờ mó đây là âm, rờ mó được đây là âm. Một sự thanh nhẹ ở bên trong đó là dương. Phải hiểu chỗ này. Còn cái âm dương trong cái điển giới, khi chúng ta đang ngồi thiền hương thượng tưởng đi, tưởng xuất hồn đảnh lễ Phật, trong lúc chúng ta soi hồn hăng say vô một chạch, nó kéo xuống, cái dục tính nó kéo xuống, cái âm điển kéo xuống liền, nó động cái nhâm mạch, nó tạo dục, nó đòi hỏi. Mà các bạn niệm Phật nó cũng vẫn đòi hỏi. Vì sao? Vì mình đi nuôi dưỡng cái đó nhiều quá, âm khí nó lôi cuốn. Cho nên tại sao một người tu một thời gian rồi tự nhiên nó đòi ăn chay, ăn chay nó lại tự khắc phục được hơn cái kia. Từ từ nó giảm bớt thịt thà, rồi nó ăn rau cỏ, cái nó nhẹ, nó ngồi thiền, nó mới tiến về dương khí. Và từ đó, từ dương khí ngay trung tâm bộ đầu tiến về thuần dương đi lên, nó mới về đạo. Cho nên các bạn cũng có cảm thức điều này. Khi làm pháp luân thường chuyển một hồi rồi, cái thấy con người nó thanh nhẹ, bộ đầu nó thanh nhẹ. Ban đầu mình làm thấy nóng, thấy toát mồ hôi, rồi nó nhẹ. Đó là cái dương, cái dương khí đi lên của trong cơ tạng. Cái âm khí nó ra mồ hôi nó đi. Đó, nó tuần tự như vậy, có âm có dương. có nóng có lạnh bên trong.
Dạ, cảm ơn thầy. Và đây là câu hỏi thứ hai. Nam nữ đường âm dương có khác nhau không? Nếu khác thì khác là sao? Ý của câu hỏi này là vì nam á thì có cái vía có cái tính âm vì là nữ tính, còn cái hồn á là có tính dương tính, hoặc ngược lại về phái nữ. Thì do đó, kính thưa thầy, nam nữ đường âm dương có khác nhau không? Nếu có thì khác là sao?
Ngược lại, nữ thì nó nữ nó ngược lại, cho nên đàn ông dồn đàn bà, cái dương điển nó ở bên ngoài, mà đàn ông âm nó ở bên ngoài. Cho nên người đàn ông dồn cô gái đi ngang thấy thích, vì cái dương điển của mình nó liên hệ, thấy thích, thấy đi ngang dồn mình thấy cái tâm nó sáng nhẹ liền, dồn cái phần dương điển của nó. Bên trong họ là âm, bên ngoài họ là dương, nó ngược lại vậy thôi. Ngược của đàn ông. Cho nên cái người nó tới sao tôi thấy cô đó mà cô đi ngang cái tôi thấy cái bàn tay của là tôi thích rồi. Nó thích cái điển của nó, cái cua răng nó chung với nhau. Nhưng mà ở lâu rồi là cãi lộn. Những cặp vợ chồng nói lại rồi hồi ban đầu sao ông mê tôi, ông thích vì tại sao nói gì ông gây nấy bây giờ. Nó khác đó. Vô trong nó khác đó. Cho nên ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ta nói có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thuần âm thuần dương nó mới thành đạo, thấy không? Mới giải nghiệp được. Mà còn luân chừng là tạo nghiệp, thấy cái này thích thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà thuần âm thuần dương rồi nó là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu, tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Vậy thì chỉ cho đàn bà làm cái khác, mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thấy nó rần cả mặt mày hết, nó khác đi. Cho nên hai người cũng đồng làm, mà để chi? Để cho nó thuần. Thông nhâm đốc rồi nó thuần thì đằng này cũng thuần, hai cái bánh xe cũng tiến hóa. Tiến lên.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Thì tiếp tục câu hỏi thứ hai á, thì câu hỏi thứ ba có liên hệ. Như vậy nếu vì căn cơ nghiệp quả, nếu như người đàn ông kiếp sau biến hóa thành người đàn bà vì nghiệp quả để trả nghiệp, thì như vậy đó, người nam hóa kiếp nữ thì luồng điển nó có biến ra sao không? Ý cũng muốn nói vía nó biến thế nào mà
biến chứ. Bởi vì cái người mà quá hung hăng, vô phương trị, có cho luân hồi cũng phải giảm bớt 50%. Đường làm con người nó phải giảm 50%, cho nên đàn bà luôn luôn yếu hơn người đàn ông 50%. Anh đau bụng, anh đi chạy, mà ba người đàn bà xô anh cứ chưa chắc ngã. Nó yếu vậy đó. Nó giảm bớt nhưng mà ý chí nó đồng nhau. Anh muốn lật đổ ông trời, nó cũng có quyền lật đổ ông trời, nhưng mà cái thể xác nó phải yếu. Cho nói nam nữ bình đẳng là ý chí bình đẳng, nhưng mà thể xác không có bình đẳng được. Nó yếu hơn. Mà người đàn bà bị hành hạ nhiều hơn, bị kinh nguyệt, bị sanh đẻ, bị này bị kia để cho thức tâm khổ hơn, trì trệ hơn, để cho sớm thức tâm. Mà ý chí hai cái là một, không thua ai hết. Có phải bị giảm bởi cái khám này, cái thể xác này giảm bớt vậy thôi, nhưng mà cái hành sự ý chí vô cùng như nhau. Cho nên có Quan Âm, có Phật. Quan Âm hiện đàn bà, nhưng cái đẹp cũng là sức mạnh từ bi, cũng như nhau, cũng như bên kia. Mà ông kia ông tu thường dương rồi, mặt ông tươi nhẹ, ai thấy cũng cảm mến thương yêu. Rồi bà kia tu tươi nhẹ, ai thấy cũng triều mến mà nhớ nhung. hai cái ý chí như nhau, thấy chưa? Cũng thành đạo như nhau, nhưng mà thể xác về quản lý ở quả địa cầu. Có trực có thanh mới quản lý được tâm thức. Bị đọa, có nhiều người kiếp trước làm chồng hà hiếp người ta quá, bây giờ làm vợ bị người ta hà hiếp lại. Hà hiếp bằng cách gì? Nó cho để mười mấy đứa thôi, mười mấy thằng đấm nó cũng mệt rồi. Thấy không? Ông trời ông làm rất công bằng, rất tinh vi, mà không lọt được răng cưa lưới trời. Giữ gì giữ tới đó là nó làm một mách là chịu không nổi rồi đó. Thấy không? Rồi mới ăn năn đi tù. Chứ tại sao người ta nói đàn bà đi tu nhiều? Khổ quá mà. Lấy chồng ông ăn đi nhậu bia, ông đi chơi, còn tôi cứ ôm ba thằng này hoài, nó mệt quá. Chán đời mau lắm, đi tu. Đó. Còn đàn ông phải bị tai nạn, phải bị đau đớn, phải bị lừa gạt, phải bị đủ thứ, bị mọi sự phản bội, nó mới đi tu. Tìm đường đi tu. Thì hai người cũng vậy đó thôi. Nhưng mà ông trời cũng sắp đặt có âm, có dương, có duyên, có nợ để xây dựng cái cơ đồ tại thế gian. Vậy xây dựng cái khâm lớn vậy thôi. Chứ mình ở đây cũng chả hưởng được cái gì. Ăn nhiều nó nói bệnh tiểu đường rồi, ăn nhiều nó nói bệnh dư mau. Thì cũng không có hưởng được cái gì. Toàn là học khổ để tiến hóa mà thôi. Như nhau. Cho nên nam nữ cũng bình đẳng tiến hóa. Ông trời dòm hai đứa đang tiến. Nhưng mà hai người cũng đang học bài của chính nó. Tiền kiếp làm quá, bây giờ phải bớt, phải giảm, gia giảm, tùy theo trình độ mà dẫn tiếp.
Dạ, con cảm ơn thầy. Và đây là câu hỏi thứ tư. Thưa thầy, để phân biệt về điển quang, thì điển quang của người tu và điển quang này có khác với điển nhà đèn không? Nếu có, là khác nhau ở tầng nào? Giả dụ như tần số, hiệu thế hay cường độ?
Cho nên điển quang của bộ đầu khác hơn điển nhà đèn. Điển nhà đèn mà bị điển thiên lôi chuyển một cái là cũng sập nhà đèn luôn. Thấy không? Cho nên nhà đèn nó luôn đặt cái paratone rút xuống dưới đó. Thiên lôi mà chuyển tới nó rút, tránh cái lượng điện. Nhiều khi nhà đèn làm cái rầm cả cái tivi mình cũng tắt luôn. Còn chúng ta ngay trung tim bộ đầu, luồng điện xuất phát đi lên rồi, lúc chúng ta tham thiền, bây giờ có thiên lôi đập cách mấy nó không có đụng. Trung hòa, luồng điện trung hòa kêu bằng là luồng điện quang. Ngồi thiền nhưng mà nó đánh xét đánh xuống mà cũng không có bị. Nó khác đi, nó nhẹ hơn, nó tần số cao hơn, nhẹ hơn. Mà tùy theo trình độ tu, có người tu tiến tới tầng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, người đó nhẹ rồi. Không có sợ, tiến tới thứ sáu rồi, không có sợ. Bom đạn xuống cũng không có sợ. Thân ngoại thân rồi. Cái luồng điện đó, nó không giống như cái luồng điện của thế gian. Tôi đang phải bắt dây nhợ mới đi. Còn tới đó mình bước qua cái tầng đó rồi, nó hút mình đi luôn. Cho nên anh thấy người ta lên cung trăng 100 ký còn có bao nhiêu ký, vẫn ý tưởng đó, nó đi lên, nó hút đi. Đối với cái xác phàm, mà đối về cái luồng điện của chúng ta, vừa nháy là nó đi tới. Nó nhanh như vậy, nhẹ như vậy đó, và sáng suốt như vậy mới được. Nó khác hơn cái tần số của thể xác. Thể xác là về cái luồng điện cũng như là điện nhà đèn. Anh không ăn vô, không có chua cay chát đắng ngọt bùi thì anh không có điện rồi, nói chuyện không ra tiếng. Cũng như điện nhà đèn vật chất đó. Nào, còn điện nhà đèn nó phải dùng máy móc cũng kim mộc thủy hỏa thổ cọ sát nó mới phát ra. Hai sợ thì cơ thể của chúng ta cũng hai sợ, bên âm bên dương, bên lạnh bên nóng. Sao? Con mắt phía bên tay mặt ngó thấy xa hơn, còn bịt con mắt phía bên tay trái ngó thấy gần hơn. Anh thấy rõ không? Hai luồng điện. À, cho nên có mặt trăng và có mặt trời. Sự liên hệ của cái tiểu thiên địa này, có mặt trăng, có mặt trời. Con mắt phía bên tay mặt là liên hệ với mặt trăng. Con mắt phía bên tay trái liên hệ với mặt trời. Nó sẽ có trật tự, hai trái cực cũng vậy. bên nóng bên lạnh liên hệ với nhau. À, cho nên kêu bằng tiểu thiên địa. Mà các bạn đã và đang ôm cái tiểu thiên địa này mà không biết cái lý âm dương thì nó buồn lắm. Cho nên chúng ta tu, chúng ta khám phá ra có âm có dương, có hồn có vía, có vợ có chồng, sống đồng quan chết đồng quách. Thấy chưa? À, sống đồng bàn bạc với nhau, chết chung một hồn, có hồn có vía. Đó là thực tế. Còn ở thế gian là ông ra ông, bà ra bà, khám này tạo khám kia để giam phần hồn, để học hỏi và tiến qua mà thôi.
Dạ con thưa cảm ơn thầy. Thưa thầy, đây là câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này được đặt ra là khi thầy cũng có đề cập đến thiên lôi. Thì thưa thầy, có người bị sét đánh nhưng không chết, thì cái khu vực xung quanh rất nóng, và nếu những ai mà đem thức ăn đưa bằng tay vào thì không thể đưa vào được, mà phải đưa qua một cái cây. Và đất đó từ đó lún xuống dần, người ta gọi là trời trồng. Thưa thầy, chúng con có thấy những hiện tượng này nhưng không hiểu.
Cái đó có ở Việt Nam, như ở Long An nó có cái mã mà trồng đứng đó, là trời trồng đó chứ. Với cái tội ác của nó nhiều và cái phần trượt của nó quá nhiều, cho nên cái thiên điển thiên lôi xuống hút một cái nó đi luôn, dính nó tới cháy đèn. Sau ở Long An có cái mã trồng đứng đó, anh ngang đi ngang xe đò dòm thấy có cái mã trồng đứng ở Long An có đó, phải không? Là trời trồng đó. Nhưng mà đào sâu xuống 7 thước là thấy có cái búa thiên lôi. Cái đó làm sao tôi biết được? Vì trước nhà chú tôi đó, ở Việt Nam hồi xưa, bị đánh cái cây tét làm hai. Mà sau ông đào sâu, ông lấy cái búa thiên lôi rất đẹp. Mà những nào, người nào bệnh hoạn, bệnh tà, bệnh cảm rồi gì, cái này mài. Lấy cái nắp chùm mài, nó khét ghê lắm. Mài uống cái nó hạ liền.
Dạ, kính thưa thầy, cái búa thiên lôi chính mắt con đã được thấy.
Đó.
Là vì ở bên cạnh một cái đình miếu đó, thì cái cây đa cao nó bị đánh ngã. Và theo truyền thuyết là 3 tháng 10 ngày thì cái búa nó lồi lên. Thì lúc đó con mới đương học vào khoảng lớp nhì, tất nhiên là lớp 4 bây giờ đó. Thì thằng bạn con nó được bạn bè trong lớp nói, thì nó ra nó buổi sáng nó lấy được cái búa. Con thấy rõ tận mắt là cái búa nó bằng đá có màu đồng. Và rất là đẹp.
Đẹp lắm.
Mà lúc đó con trả 10 đồng nó không bán. Chính con thấy cái mắt đẹp cái búa rất
chú,
đẹp.
Chú tôi coi cái búa rất đẹp. Mai mà cái nó khét liền.
Dạ, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và đây là những câu hỏi của cái toán A của chúng con. Nay con xin nhận lời lại cho toán B.
Cái thầy thì con cũng hơi tò mò. Thì mình làm sao mình biết rõ cái đó là cái búa của thiên lôi, mà không phải là đó là cái di tích của tiền sử thời đại Đồ Đồng, nó lạc đâu đó rồi mình tìm ra.
Bởi vì đây là cái chuyện trước mặt nhà của chú tôi, mà chú tôi là người kêu mà cầu cơ. Ông đó cầu cơ là quan thánh xuống. Khi mà xét đánh rồi á, thì tự ông biết. Bữa đó ông không có đi chùa cầu cơ mà ông biết. Ông kêu người ta phải đào sâu xuống, lấy cái búa. Thì tới đó đào ra cái búa rõ ràng, mà sử dụng cho gia đình, sử dụng cho mọi người. Cái đó là sự thật trong gia đình tụi con nhận được cái búa đó bằng đá. Bằng đá chứ không phải bằng sắt. Mà thiên lôi cái búa đẹp lắm. Rất nhỏ về, về. Nó về ở dưới ra vậy đó. Đẹp thật đẹp. Chính ổng đào lên mới chứng minh rằng đó là sau cái trận sét mới có cái này. Chứ không phải mướn thợ lập. Mà mình lấy cái đá, lấy cục đá như Đà Nẵng mà nắng thành cái búa thiên lôi đó, mình mài nó không khét. Mà cái đó mài nó khét ghê lắm.
Thưa thầy, cái đó là thầy giải thích theo cái kinh nghiệm mà thầy biết, cũng như anh Sanh nói, đó là mắt ảnh thấy. Nhưng bây giờ thầy giải thích bằng cái sự hiểu biết quyền di của thầy.
Là điển.
Thì
là điển.
Thiên lôi là cái người vô hình đánh cái cây đó, không ai thấy, chỉ thấy cái luồng điển nó như vậy thôi. Thì thiên lôi cũng phải dùng một cái vật chất nào đó để đánh, thì cái tay cây nó phép rồi nó đi cái búa đi xong.
Thì đi búa xuống đâu, nó phải có cái đánh chứ. Cho nên nó xuống một luồng điển rất mạnh, mà chỗ đó cũng như là con quỷ trước khi ghê lắm, đánh vô một cái nó hút cháy luôn cả cái cây luôn. Đó. Những người mà có kinh nghiệm đào thì thấy có cái búa liền. Mà khét cho cái búa đó không có bao giờ mà chỉ hử nó không khét. Lúc nào nắm lên hử cũng khét, khét ngạt á. Mà cái sức cháy của nó là khủng khiếp vô cùng. Mà tại sao cái búa còn? Cái đó mới thấy rằng cái đó là kinh nghiệm trước mắt á, mà thấy như vậy á. Còn về nguyên điển á, thì đương nhiên trượt thì phải hút trượt rồi. Cái thiên lôi là sức mạnh giáng lâm xuống thế gian, mà khối nào mà trượt hoành hành nói ta đây thì nó bị hút liền. Nhà còn sập cơ mà, bị hút liền. Thiếu hiểm quá. Người ta dùng điện làm mà, vì nó đánh sâu xuống thì nó chỉ xuống bằng cái hình điện mà thôi. Thì dưới đó có đá là phải thành hình một cái búa bằng đá. Cái chiều sâu nó vậy. Quá mạnh. Thì búa khác đất đá như này thiếu gì? Trong cái tưởng nó có tượng. Cái khuôn từ ở trên đưa xuống, ép xuống là phải có rồi. Cái sức nắm mạnh, nắm vô cùng mà. Cái gì là không thành. Mà cái ý trên đó chuyển xuống là nó thành cái búa. Để cho nhân gian thức tâm và lượm cái búa thấy rằng tà mới bị đánh. Tại sao mọi người xung quanh không bị đánh mà người đó bị đánh? Thì chúng ta không nuôi dưỡng cái ý niệm tà tâm mà để phá hoại xã hội. Cho nên phải nuôi dưỡng sự thanh sạch hướng về thiên nghiệp để độ nhân. Thì đâu có bị cái đó. Một cái gì, hành động gì, từ các cõi làm việc đều có giáo dục và có triết lý. Nhưng mà người không bình tĩnh, không giải thích nổi thôi. Cho nên có một triết lý rất vững để độ nhân. Tôi là cũng thắc mắc cái vấn đề mà búa thiên lôi. Thì chính tôi nắm cái búa thiên lôi và tôi mài ra cho người ta uống là tôi mừng lắm, nắm được. Còn tôi nói ngoài cái búa, ông Tư có một cái, có một cục rễ, các bạn tin không? Bây giờ tôi, anh bị bón ha, ông mài ngược. Mài ngược, ông lấy tựa lèo gì đó, ông mài ngược, cho uống, đi cầu liền. Bạn bị ý chảy ha, ông mài vậy. Ủa, ông cho mình làm á, để bạn tin bạn làm đi. Bón liền, cục rễ cây. Mà sau khi ông đi rồi, không biết thầy hai có giữ cục đó. Cái cục đó là đưa tôi coi rồi, rồi mà thử ngay, mài liền. Ông lấy từ ở lèo. Hồi đó ông học nơi A Hí A Kìa ở trên lèo. Và ông mang từ trên lèo về.
Ông tôi có giải thích cái rễ cây như cái gì
đó. Ông nói cái rễ cây, nó ở trên rừng nó có nhiều loại rễ cây. Có thể bắt bạn và hút bạn, hút máu bạn, kẹp cho bạn chết luôn cũng được nữa. Nó cũng như con người hung hăng lắm. Ngại đó, nó cái loại rễ cây đó, ông không có nói cái tên, nhưng mà ông nói cái cục rễ cây này này, muốn ỉa chảy thì như thế này, muốn bón thì như thế này. Mình chỉ có một khúc vậy thôi. Ông lấy được. Rồi ông có nói nhiều cái rễ cây nó không phải là, đừng có tưởng nó là rễ cây là vật vô tri, nhưng mà nó có thể cốt mình ngay một chỗ và tới chết luôn.
Con có thấy người ta nuôi cái chậu ngải, ta nuôi bằng con gà, bỏ con gà vô cái cây ngải nó ăn con gà sống.
Nó ăn chứ sao? Nó cũng như con người vậy. Mà chị không nuôi thì càng ngày một tàn lụi. Cái thờ mình không có nữa, nó không ủng hộ mình nữa. Cho nên Mỹ qua Việt Nam, bị Việt Nam nuôi ngải nhiều lắm.
Thưa thầy, đây là câu hỏi của Thông Bề. Ý anh thắc mắc về thập tâm ma. Không biết thập tâm ma là cái gì?
Thập tâm ma là 13 cái quyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình về tà khí. Những cái quyệt thập tâm ma tôi chỉ cho. Đây cũng một quyệt, đây cũng một quyệt, đây cũng một quyệt, đây cũng một quyệt. 4 quyệt rồi. Thấy nha, phía sau này một quyệt, ở trên này một quyệt. À, rồi tới cái coi một quyệt ở đây một quyệt. Thấy bao nhiêu rồi đó? 7 rồi. Ở đây một quyệt, đây một quyệt, Đây một quyệt. Đây một quyệt.
À.
À. Mười rồi ha. À, một quyệt. Đây một quyệt. Đây một quyệt. À, rồi tới dưới chân. Dưới chân. Thập tam ma có tôi quên. Lâu ngày quá không có chăm. Đó. Nhớ lại rồi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười một. Mười hai. Mười ba. Này chỗ này. Cho nó... Bởi vì con ma nó nhập hay nói vậy. Nói tùm lum á, thì mình phải chặn mấy cái quyệt đó. Thập tam ma. 13 cái quyệt đó có thể xâm nhập. Bởi 13 luồng điển tà khí ở các tầng có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình châm một cái nó ngừng, không nói nữa. Là 13 cái quyệt.
Giải thích như vậy.
Bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể. Mà cái cơ thể là cái tiểu thiên địa. Nó ở những cái tần số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A-di-đà. Ông Tư nói.
Thì đó, tụi nó ở trong cái cơ thể mình đó. Nó ở trong cơ thể của mình. Thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần. Và cái vía nó mới điều khiển mình nói chuyện được. Nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cơ thể xác. Nó ở những cái tần số đó kêu bằng tà khí xâm nhập. Lục căn lục trần là tà khí. Chứ đâu có thanh. Cái vía cũng là tà chứ không phải chân, không phải chân đâu. Người nào cũng có vía mà chê tà với thích chân. Người nào cũng có lục căn lục trần mà chê tà. À.
Ngọc cảm ơn thầy.
Ừ. Toán xe thì câu hỏi lục cũng lắm, anh em cũng cười. Nhưng mà thầy nói thì tất cả mọi câu hỏi đều được nêu ra để mổ xe.
Nêu ra chơi vui.
Con cũng xin trình. Câu hỏi thứ nhất, con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch. Phần thiêng liêng không có thân xác thì có kinh mạch không? Và sự tu học tiến hóa của phần thiêng liêng như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần con ma nó cũng có mạch lạc chứ, cũng có mạch lạc, nó lấy gì nó sống ở cõi thiêng liêng. Nhưng mà nó thuộc về khối lạnh, nó không có được nóng ấm như cái thể xác con người. Cái mạch nó trầm, lạnh, nó không có giống như cái mạch của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh đằng sau óc. Vì nó là cái chất lạnh. Còn con người không có, người ấm, dương khí nhiều. Nhờ ăn này kia kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phong ra. Thì con ma nó chỉ có cái mức lạnh không à. Nó lúc nào cũng cơ đơ, cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm, buồn bã lắm, nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì nên cái mạch lạc nó khác, kinh mạch nó dồi dào. Cho nên con ma chiếm được thể xác là trù trì trong thể xác và không chịu đi, muốn ở đó được tu để hưởng ngũ vị chua cay chát đắng mặn nồng, muốn hưởng cái ngũ vị đó mà nó a tùng theo cái thể xác và nó không, nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng không đi. Mình tin Quan Âm nó nói Quan Âm, mình tin chúa nó nói chúa, mình muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua. Nó khôn hơn con người gấp triệu lần, manh lơ đủ thứ. Cho nên chúng ta may thay đã có cái pháp khư trược lưu thanh, giải nó ra và tự chủ. Chính ta trong này có ma, mọi người đều có ma, có trược thập tam ma, có ma, có trược. mà chúng ta từ cái duyên phước nhiều kiếp ngày nay, cái thanh lắng nghe trượt được, chúng ta mới làm con người để phán xét chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma, nó kéo mình xuống. Càng ngày càng trì trệ, ngồi mà vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì hết, lờ đờ không hiểu cái gì hết. Cái đó là thập tâm ma nó đang kéo mình, nó làm cho mình trì trệ và không tiến được. Cho nên cái người tu, tại sao người ta nhắc mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó, để cho nó mở thức hòa đồng, thì cái phần tri kiến của mình nó là nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa, họ thích, vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trượt, trượt nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu, ây giờ đeo cái bùa là nó hết bệnh, cái đó là cái tâm lý tin tưởng nó cái bùa đó rồi nó hết bệnh, tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ, khi mà thỉnh cái bùa phải khen cái bùa, phải tâm lý không? À, cái bùa này hay lắm, tôi nhất định cứu tôi được, tôi thấy tôi hết, nhưng mà không hết được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trượt lưu thanh giải nó ra, và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đảnh, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ khúc này xuống không giữ, mà giữ ngay chỗ này thôi, kêu bằng thoát. Cái đó là mật tâm, nó không có chiếm mình được, ngay chỗ này vừa, không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp, phải cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương ương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Biết chết bỏ là ta không còn chết nữa, mà sợ chết thì sự chết nó sẽ hù. Ta nói thập tam ma mà đâu phải một con ma đâu, nhiều giới nó có thể mở cửa, nó rước tài khí vô uy hiếp thần hồn. Là ham sanh quý tử, sợ chết, khổ thêm. Cho nên ta không còn sợ chết nữa, biết cái hồn tôi không có bị chết, tôi không có sợ. Tôi sợ tôi bỏ quên ý chí vô cùng của tôi, thì tôi mới bị lệ thuộc của thập tam ma.
Như vậy là cái phần âm nó gì, nó không có đủ âm dương, cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải tự nó hao phí nhiều dương khí thành nó biến thành âm nhiều hơn dương, thì nó chỉ có cái thức kêu mà cầu xin thôi, mắt mở mở cầu xin vậy thôi, chứ không có biết tự chủ, nó mất đi rồi.
Thưa thầy, còn như thần tài về đó, nói rằng thần tài thần là cái phần điểm dương rồi, không có phải tà. Nhưng mà sao nó cũng tu rất khó vì không có cái xác.
Vì không có cái xác, bởi vì thần tài là ở trong cái trình độ lẫn lộn với nhân sinh. Phải độ người, phải lãnh cái nhiệm vụ đó. Cho nên ngài xét ra tất cả những cái chuyện tu không phải dễ, khó lắm. Khó lắm, mà chúng ta làm người được tu như thế này là thần tài vui lắm rồi. Ta không có phá bẫy thì thần tài không có báo cáo, cũng như cảnh sát vậy mà. Nhiệm vụ của cảnh sát, hỏi chứ cảnh sát học được lớp thứ mấy mà đi làm cảnh sát? Ở đời này cũng biết rồi, mấy ông học không, xin lỗi, học dở nhiều mà đi làm cảnh sát, học thiệt giỏi không ai đi làm cảnh sát, phải không? À thì nó gì nó vậy đó thôi. Cho nên ổng cũng phải còn ăn nhậu vì chúng sanh cúng mà. À, ổng được quyền hưởng thì ổng ăn chỉ ở đó ổng hưởng hoài, thì ổng làm thần tài hoài thôi. Rồi còn cái người tu nó khác hơn, người tu nó dứt khoát, nó tự chủ, nó khác hơn.
Thì câu hỏi chót, trong kinh A Di Đà, ông Tư có dạy rằng kinh mạch là viền mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch Đây là diện mối của
kinh
đạo.
Mạch là cái nhịp độ của toàn thân. Mà nhịp độ của người mà không có nhịp độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu. Những sự kích động và phản động là nhịp độ của toàn thân. Rồi chúng ta mới thức, ồ, cái này nó hại. Tôi bây giờ bị bệnh là tại tôi. Tôi nhậu quá nó bệnh. Tôi chơi bờ quá nó bệnh. Để nhiều mối của đạo, nhờ đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trụ trì trong cái thể xác có kinh mạch này, chúng ta khó tu. Hiểu đâu mà tu. Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn, phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới kêu bằng tu. Cho nên cái nhịp độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch, mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có cơ hội thức tâm, mới là tiến về con đường đạo. Nó là duyên mối của đạo, từ đời qua đạo trong nháy mắt khi thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đời đấy chứ, phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi đó. Tiêu đời tôi rồi đó, phải không? Mạch chạy từ đời tôi còn. Mà đời tôi thức là từ đời tôi qua đạo rồi. Nó nhờ cái đó, nó là cái duyên mối của đạo. Xong chưa?
Dạ, kính thưa thầy, toán dê của tụi con có... có mấy câu hỏi.
Toán dê dữ quá nè.
Dạ. Dạ, câu thứ nhất, trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng bao đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác để có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng. Thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào trong lúc
hướng thượng thiền. Là một ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đọc đó. Ép cho phần hồn đi lên. Vậy hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Và bây giờ chúng ta tu, ta buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết rằng từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó đâu cần phải, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút, hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt, hòa trượt thì nó hút đi xuống. Cho nên những người mà bước vô tu, mới ban đầu vô ngồi tu, làm sao tu được? Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu, muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên người ta bắt mình niệm Phật. Ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi người ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi, lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt tôi quên hết. Không còn ai xung quanh tôi, chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Ép cho nó đi lên, mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi, chúng ta nhắm lại đi.
Thưa kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
Đổi chiều hướng.
Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn, nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy rằng lúc tôi điểm là ở trên này. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì kỳ trí, hướng về đó, kêu bằng hướng thượng.
Yeah.
Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Yeah. Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu hay là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác này. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên. Cái đó không nên. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu tôi xuất ra, tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Thì nó khác đi.
Yeah.
Nhẹ hơn.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah. Dạ, kính cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thành đạo nhờ tìm ra được, thực hành được cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên ý đó có phải là của Thượng Đế tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của Đấng Đại Từ Bi, sản xuất bởi Đại Từ Bi chứ không phải Từ Bi. Đại thanh tịnh mới sản xuất cái đó ra được, cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của Đấng Đại Từ Bi của Thượng Đế mà.
Dạ thưa, còn câu hỏi chót mà nó hơi ngoài lề chút, có tính cách tò mò, xin thầy tha lỗi. Sớm mời này thầy cho biết là cách đây tháng thầy có dịp đi lên và dòm thấy thầy trong sổ thầy đã tu được trên 5.000 năm. Vậy những sổ sách và những cảnh huống trên đấy ra sao, thầy có thể hé mở chút đỉnh cho anh em biết.
Cho nên vô được Thượng Đế và Thượng Đế cho phép mình mới được vô, ban chiếu mình để đi vô. Đi vô đó thì lâu lâu Ngài chuyển ý cho mình tới coi, cũng như coi hồ sơ. Chứ không có ai biết đi tò mò vụ đó. Tôi không để ý vụ đó. Và tôi không thích, tôi đã tu bao nhiêu ngàn năm. Tôi thấy tôi 5.004 năm. Cái gì dữ vậy? Rồi về cái nghe ông trời ông cười. Ông nói mày 7 ức niêm thành con người mà mày tu có 5.004 năm. Mày là nhiều hả? Tu nữa đi. Mình mất cỡ. Là ông dạy mình. Chứ không phải mình hay. Tôi anh 7 ức niêm câu trung thành cái thể xác mà bây giờ anh tu có 5.004. Mắc cỡ quá, mới có 5.004 năm ăn chung vậy. Phải không? Ông dạy mình phải cố gắng tu nữa. Chứ đừng thấy vậy là đủ. Ông giáo dục. Mà bằng chứng đàng hoàng, về mình càng cố gắng tu hơn. Không thể nào bỏ đạo được.